Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật 28 tháng 2 năm 2016, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Không kích gây rúng động các thị trấn của Syria trong ngày hưu chiến thứ hai. Nhà nước Hồi giáo tấn công Abu Ghraib, Baghdad nâng mức báo động. Và đối đầu trở nên đổ máu giữa đảng Baka và người biểu tình ở California.
Thưa quý vị, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tín viên Elizabeth Lee tường trình về hy vọng của người Mỹ gốc Á khi một phụ nữ gốc Việt được đề cử cho chức vụ thẩm phán tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Thông tin viên Phil Mercer tường trình về nỗ lực của Australia trong việc thu hẹp khoảng cách với Trung Quốc để hợp tác thương mại. Thông tin viên Greg Flackers tường trình về dự báo giá dầu trong vài năm tới của Cơ quan Năng lượng Quốc tế. Sau đó là Hoài Hương với chuyên mục đời sống văn hóa. Tiếp theo là Trà My với tạp chí Thanh Niên, kế đó là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Trong lúc nhiều người Syria đang tận hưởng tình hình tương đối yên tĩnh của cuộc ngừng bắn, sự yên lặng đã bị phá vỡ bởi nhiều cuộc không kích hôm Chủ nhật, một ngày sau khi thỏa thuận chấm dứt thù nghịch có hiệu lực. Một đài quan sát có trụ sở ở Anh nói rằng ít nhất 6 làng xã bị các cuộc không kích nhắm mục tiêu. Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng không xác định được chiến đấu cơ của ai cũng như liệu các khu vực bị oanh kích có thuộc thỏa thuận ngừng bắn hay không. Thỏa thuận ngừng bắn không áp dụng đối với các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo và mặt trận Al-Nusra liên kết với Al-Qaeda. Thỏa thuận ngừng bắn Syria mang lại một sự yên tĩnh trên phần lớn Syria lần đầu tiên sau nhiều năm. Thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ và Nga làm trung gian điều giải bắt đầu có hiệu lực hôm thứ Bảy không thể tránh khỏi một số vi phạm. Nhưng đặc sứ Liên Hợp Quốc về Syria nói rằng, ngày đầu tiên của cuộc ngừng bắn là khá yên tâm. Ông Staffan de Mistura nói một số vụ vi phạm được cho là sẽ xảy ra sau 5 năm nội chiến. Tuy nhiên nói thêm rằng, đêm đầu tiên và ngày đầu tiên đã mang lại cảm giác là mọi người thực sự chú tâm vào cam kết của họ tuân thủ thỏa thuận chấm dứt thù địch. Tổ chức đại diện phe đối lập Syria thường ủy ban đàm phán nói rằng 97 nhóm hứa tham gia cuộc hưu chiến. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh hôm thứ Bảy nói rằng những phần đất do nhà nước Hồi giáo kiểm soát đã bị co cụm. Ông nói rằng số chiến binh của nhà nước Hồi giáo trên chiến trường đang sút giảm và nhóm thánh chiến này mỗi ngày một khó tuyển mộ và điền khuyết những người trong hàng ngũ. Ông Obama cho biết Hoa Kỳ đang làm việc chung với những đối tác trên khắp thế giới để phản bác những ý tưởng mà nhà nước Hồi giáo dùng để cực đoan hóa, tuyển mộ và kích động bạo động. Chưa đầy một giờ đồng hồ trước khi cuộc ngưng bắn tạm thời bắt đầu có hiệu lực, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đồng thanh tán đồng thỏa thuận này tại New York. Cũng tại cuộc họp đó, đặc sứ de Mistura loan báo rằng trong trường hợp cuộc hưu chiến được tôn trọng và những hoạt động cứu trợ tiếp tục không gặp trở ngại, ông sẽ triệu tập lại cuộc hòa đàm trong nội bộ Syria tại Geneva vào ngày 7 tháng 3. Nga và Mỹ, hai nước đồng chủ tịch của nhóm quốc tế hỗ trợ Syria, chịu trách nhiệm giải quyết những vụ vi phạm hưu chiến chứ không phải Liên Hợp Quốc. Tổng thống Obama tuyên bố Hoa Kỳ sẽ làm tất cả những gì có thể để làm cho cuộc ngưng bắn được tôn trọng. Iraq báo động cao hôm nay sau khi các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo bất ngờ tấn công Abu Ghraib, nằm ngay phía tây của thủ đô Baghdad. Những kẻ đánh bom tự sát và các phần tử vũ trang đi trên một chiếc xe tải nhỏ tấn công thành phố. Đây là một trong những vụ tấn công lớn nhất của nhà nước Hồi giáo trong mấy tháng qua. Các cư dân nói rằng khu vực quốc tế ở Baghdad, nơi có nhiều đại sứ quán và nhân viên quốc tế cũng như các giới chức chính phủ Iraq, tạm thời được đặt trong tình trạng báo động cao. Các lực lượng của Iraq nhanh chóng được triển khai tại khu vực quốc tế ở Baghdad và tại phi trường quốc tế của thủ đô. Abu Ghraib nằm cách Baghdad khoảng 25 km về hướng Tây và nằm giữa khoảng cách giữa thủ đô và thành phố Fallujah hiện do nhà nước Hồi giáo kiểm soát. Ông Yusuf al-Abadi, một người phát ngôn của Bộ Nội vụ Iraq, nói với truyền thông địa phương rằng khoảng 40 người thuộc các lực lượng của Iraq thiệt mạng trong vụ tấn công ở Abu Ghraib. Ông cho biết khoảng đầu giờ chiều tất cả các phần tử chủ chiến đã bị hạ sát và tình hình đang trong tầm kiểm soát. Abu Ghraib được nhiều người biết đến tiếp theo sau cuộc tiến quân của Mỹ vào Iraq năm 2003 sau khi những bức ảnh cho thấy các binh sĩ Mỹ ngược đãi các tù nhân Iraq trong trại tù Abu Ghraib. Các giới chức người Kurd làm việc với liên quân do Mỹ lãnh đạo để xác minh có phải phiến quân nhà nước Hồi giáo tấn công các chiến binh người Kurd bằng vũ khí hóa học ở khu vực Sinjar thuộc miền Bắc Iraq. Hàng chục chiến binh người Kurd và thường dân nói rằng họ buồn nôn và ói mửa sau khi những quả rocket tự chế bắn vào khu vực. Hội đồng an ninh khu vực Kurdistan viết trên Twitter rằng họ đang điều tra vụ tấn công hôm 25 tháng 2. Nếu được xác nhận theo giới hữu trách Kurdistan, thì đây là vụ tấn công bằng loại vũ khí hóa học lần thứ 8 nhắm vào các lực lượng của họ. Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ, ông James Clapper, nói với Quốc hội hồi đầu tháng này rằng nhóm cực đoan này sử dụng các chất hóa học ở cả Iraq lẫn Syria. Giám đốc CIA John Brennan sau đó đã xác nhận rằng nhà nước Hồi giáo có khả năng chế tạo khí clo và khí mustard. Một nguồn tin của tổ chức cấm vũ khí hóa học nói với hãng tin Reuters trước đây trong tháng rằng các xét nghiệm phòng thí nghiệm cho thấy các chiến binh người Kurd đã bị phơi nhiễm khí mustard hồi năm ngoái. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Những người theo chủ trương cải cách hình như giành được thắng lợi lớn trong lúc Iran tiếp tục kiểm phiếu của cuộc bầu cử quốc hội trong ngày hôm nay, Chủ nhật. Kết quả của đa số các cuộc đua theo dự trù sẽ có vào thứ Hai. Kết quả một phần cho thấy đa số phiếu được bầu cho những người theo chủ trương cải cách và ôn hòa muốn hợp tác với phương Tây. Tổng thống Hassan Rouhani và cựu Tổng thống Abbas Hashemi Rafsanjani cũng đang dẫn đầu cuộc đua giành ghế thành viên trong Hội đồng lãnh đạo. Cơ quan quyền lực giám sát công việc của lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người có quyền quyết định tối hậu về chính sách đối ngoại của Iran và có thể chọn lãnh tụ tối cao kế vị. Các kết quả từng phần cho thấy những người chủ trương cứng rắn bị mất chỗ đáng kể trong Hội đồng lập pháp 290 ghế. Những người theo chủ trương cải cách là đồng minh với Tổng thống giành được tất cả 30 ghế trong Hội đồng lập pháp Tehran. Truyền thông nhà nước Iran hôm thứ Bảy trích lời Tổng thống Rouhani nói rằng cuộc bầu cử trao cho chính phủ thêm sự tin tưởng và trách nhiệm. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên sau thỏa thuận hạt nhân được ký kết với các cường quốc thế giới. Kết quả chung cuộc có thể sẽ cho thấy dấu hiệu đầu tiên liệu những người chủ xướng phương Tây chính yếu của thỏa thuận sẽ đạt được những gì họ trông mong hay không, một nước Iran cởi mở hơn và ôn hòa hơn. Kết quả có thể có được xem như là một đánh giá về mức độ ủng hộ đối với chính sách của ông Rouhani, người sẽ ra tái tranh cử vào năm tới. Ông Rouhani đã đặt thỏa thuận hạt nhân là mục tiêu chính yếu trong nghị trình của ông. Báo chí loan tin đông đảo cử tri đến các phòng phiếu hôm thứ Sáu, trong đó có nhiều người trẻ. Các phòng phiếu đóng cửa vào lúc 6 giờ chiều, nhưng tại một số nơi phòng phiếu tiếp tục mở cửa trễ hơn như vậy. Truyền hình nhà nước chiếu cảnh cử tri xếp hàng dài tại các phòng phiếu ở Tehran và các nơi khác trên cả nước. Khoảng 55 triệu người Iran đăng ký đi bầu quốc hội 290 ghế và hội đồng lãnh đạo 88 thành viên. Quân đội Cameroon cho hay các lực lượng của họ giải thoát mấy trăm con tin và hạ sát khoảng 100 phần tử chủ chiến Boko Haram trong cuộc hành quân phối hợp với quân đội Nigeria. Các chỉ huy quân sự hôm thứ Bảy nói rằng các lực lượng quân sự phối hợp đã giải phóng thị trấn Kumahe thuộc miền đông bắc Nigeria gần biên giới Cameroon trong một cuộc hành quân 3 ngày chống nhóm chủ chiến Boko Haram. Hãng thông tấn Reuters trích lời Bộ trưởng Thông tin Cameroon Issa Chiroma Bakari nói rằng hai binh sĩ Cameroon thiệt mạng và 5 binh sĩ bị thương. Không có các nguồn tin độc lập xác nhận các tin tức được đưa ra vào lúc các đặc sứ Mỹ đang bàn thảo với các giới chức quân sự Nigeria về khả năng phái các cố vấn quân sự của Mỹ đến khu vực. Một giới chức Mỹ nói với đài VOA hôm thứ Sáu rằng các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp diễn và chưa đi đến kết luận. Một nữ cảnh sát viên ở bang Virginia miền đông nước Mỹ bị bắn chết vào chiều thứ Bảy, ngày đầu tiên mặc đồng phục cảnh sát của cô. Cô Ashley Gundon cùng với hai cảnh sát viên nữa thuộc sở cảnh sát quận Prince William đến hiện trường từ một cuộc gọi thông báo có gây gỗ náo động tại một cộng đồng cách Washington gần 50 km về hướng Tây Nam, và ba cảnh sát viên này đã bị bắn. Cả ba được đưa đến một bệnh viện. Cô Gundon đã chết ở bệnh viện. Không có thông tin được loan báo về tình trạng của hai cảnh sát viên kia. Cô Gundon trước đó đã phục vụ trong lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ một số năm, vừa tốt nghiệp trở thành cảnh sát viên hôm thứ Sáu. Sở cảnh sát đăng hình cô Gundon với một cảnh sát viên khác vừa mới tốt nghiệp với dòng chữ tận cùng bằng giữ an toàn. Một người bị bắt giữ. Chủ tịch chính quyền quận Prince William nói với hãng tin AP rằng một phụ nữ khác thiệt mạng trong vụ ẩu đả. 3 người bị đâm và 13 người bị bắt giữ khi các thành viên của một nhóm người da trắng đòi ly khai đối đầu với một nhóm người biểu tình đối kháng lớn hơn bên ngoài thành phố Los Angeles hôm thứ Bảy. Bạo động xảy ra tại thành phố Anaheim, gần công viên giải trí nổi tiếng Disneyland. Một người phát ngôn của cảnh sát cho hay nhiều người biểu tình đối kháng đã đến nơi trước giờ mà nhóm Ku Klux Klan, gọi tắt là nhóm 3K, dự định tổ chức một cuộc meeting chống di dân. Khi những người của nhóm 3K đến nơi, họ bị những người biểu tình đối kháng bao vây và tấn công. Cả 3 người bị đâm đều là những người biểu tình đối kháng. Một trong 3 nạn nhân này bị một người của đảng 3K đâm bằng đầu nhọn của cán cờ. 2 người của đảng 3K bị những người biểu tình đấm đạp. Người phát ngôn của cảnh sát cho hay 6 thành viên của đảng 3K và 7 người biểu tình bị bắt giữ và tất cả đều bị truy tố tội dùng vũ khí có thể gây chết người để tấn công. Nhóm 3K từng có thời chiếm ưu thế chính trị tại Anaheim, nắm giữ 4 trong tổng số 5 ghế hội đồng thành phố trước khi họ bị lật đổ vào năm 1924.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với bản tin của chúng tôi, thưa quý vị, kể từ khi thẩm phán tối cao pháp viện Antonin Scalia qua đời, tên của những người có thể kế nhiệm ông đã được bàn đến ở Washington và trong giới luật gia. Một trong những người có thể được đề cử là bà Jacqueline Nguyễn, một người Việt tị nạn. Mời quý thính giả nghe Anton trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Elizabeth Lee gửi về từ quận Cam, tiểu bang California, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất bên ngoài Việt Nam.
Cách Los Angeles hơn 50 km về phía nam là Little Sài Gòn, hay còn gọi là thủ phủ của cộng đồng người tị nạn Việt Nam. Ở đây, nhiều người đã cảm thấy phấn chấn khi có tin một người Mỹ gốc Việt có thể được bổ nhiệm làm thẩm phán tối cao pháp viện. Ông Đỗ Dũng, chủ biên tờ Người Việt, nói:
They want to have somebody over here achieve something like represent them so they can tell the people, hey, we ran away.
Họ muốn có một người nào đó ở đây đạt được một thành tựu nào đó, giống như đại diện cho họ, để họ có thể nói với những người khác, những người cộng sản Việt Nam, rằng nhìn đây, chúng tôi bỏ chạy khỏi các ngươi. Nhưng giờ đây chúng tôi đã thành công, đó là cảm nghĩ của nhiều người.
Là chủ biên của tờ báo tiếng Việt lớn nhất bên ngoài Việt Nam, ông Đỗ Dũng đã phỏng vấn bà Jacqueline Nguyễn. Ông nói nhiều người trong cộng đồng người Việt có thể đồng cảm với bà. Bà Jacqueline và gia đình rời bỏ quê hương đi tị nạn khi những người cộng sản kiểm soát Nam Việt Nam. Là người tị nạn ở Mỹ, bà Jacqueline ban đầu sống ở một khu lều trại trước khi định cư ở Los Angeles. Bà nói về trải nghiệm của mình trong đoạn video này do tòa án Mỹ sản xuất.
My parents were in shock because not only did they have to deal with the loss of their homeland, but also with
ba má tôi rất sốc vì họ không chỉ đương đầu với việc bị mất quê hương mà còn cả viễn cảnh phải bắt đầu lại mọi việc, cố gắng kiếm được thức ăn và nơi ở cũng như nuôi dạy 6 người con ở một đất nước xa lạ. Bất cứ khi nào có cơ hội việc làm, mẹ tôi đều nhận ngay.
Bà Mia Yamamoto, một người bạn lâu năm, nói gốc gác của bà Jacqueline đã định hình sự tận tụy của bà trong việc phục vụ người khác thông qua những công việc trong lĩnh vực pháp luật. Bà Mia Yamamoto, luật sư bào chữa hình sự, nói:
She passed up a lot of more advantageous and certainly more lucrative options in order to pursue her passion for.
Bà đã bỏ qua rất nhiều sự lựa chọn có nhiều ưu thế hơn và chắc chắn là béo bở hơn để theo đuổi niềm đam mê phụng sự công chúng.
Bà Jacqueline hiện là thẩm phán tòa phúc thẩm liên bang Mỹ. Bà Karen Wang, thuộc tổ chức Người Mỹ gốc Á thúc đẩy công lý ở Los Angeles, nói:
Now we have a pipeline finally of Asian Americans who can be truly and seriously considered for the.
Giờ đây cuối cùng thì chúng tôi cũng có một trong số những người Mỹ gốc Á có thể được cân nhắc thực sự và nghiêm túc cho vị trí thẩm phán tối cao pháp viện, một điều chúng tôi đã không có cách đây vài năm và điều đó thật sự gây phấn chấn.
Bà Mia Yamamoto nhận xét:
The fact that we're talking about it right now, I think, is a triumph.
Riêng việc chúng ta nói về điều đó đã là một thắng lợi to lớn.
Bà Yamamoto nói tiếp như sau về bà Jacqueline Nguyễn:
For every refugee, for every immigrant, to look at her and say, I can do this.
Đối với mọi người tị nạn, đối với mọi người nhập cư, nhìn vào bà và nói, tôi cũng có thể làm như vậy. Con cái tôi có thể được trao quyền và các con có thể cũng lớn lên giống như vậy. Đó thật sự là lý tưởng Mỹ.
Câu chuyện của bà Jacqueline Nguyễn vượt qua những khó khăn và trở thành một thẩm phán liên bang đã là một di sản và nguồn cảm hứng cho những người nhập cư đến từ khắp nơi trên thế giới.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Cơ quan năng lượng quốc tế tiên đoán giá dầu sẽ tiếp tục ở mức thấp trong 1 hay 2 năm và sau đó sẽ tăng mạnh. Các tác giả bản phúc trình nói tình trạng đầu tư sụt giảm vì giá dầu thấp trong 1 năm rưỡi qua đã gây phương hại cho khả năng gia tăng sản lượng một khi mức cầu gia tăng trở lại. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Greg Flackers của đài VOA tại Houston.
Phát biểu tại một hội nghị về năng lượng ở Houston, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA Faith Birol nói giá dầu vẫn nằm ở mức tương đối thấp trong năm tới, nhưng sẽ tăng hơn gấp đôi vào năm 2020. Ông nói mức cầu vẫn còn yếu và mức cung vẫn còn lớn, nhưng việc cắt giảm sản lượng đang bắt đầu có ảnh hưởng.
Global oil supply growth is plunging and seriously.
Sự tăng trưởng của nguồn cung ứng dầu lửa trên toàn cầu đang sụt giảm và sụt giảm một cách nghiêm trọng. Trong cùng thời kỳ này, trong 6 năm qua, mức sản xuất dầu ở vào khoảng 11 triệu thùng mỗi ngày và hiện nay chỉ còn 4 triệu thùng mỗi ngày vì giá dầu hạ.
Ông Bro nói thêm là cũng có việc sụt giảm đầu tư vào những dự án mới. Và theo ông, việc này sẽ tạo nên một cơn sốc trên thị trường, không chỉ đơn giản vì mức cầu của dầu lửa sẽ tăng trong những năm tới, nhưng vì nhu cầu bù lại mức sản xuất sụt giảm của những giếng dầu đang hoạt động.
Mỗi năm chúng ta phải sản xuất 3 triệu thùng dầu một ngày để có thể duy trì tình trạng mà chúng ta có hiện nay.
Giám đốc IEA nói, tăng trưởng kinh tế gia tăng tại Trung Quốc và các nơi khác sẽ đẩy mạnh mức cầu dầu hỏa trong vài năm tới. Nhưng việc trở lại với mức $100 một thùng vào giữa năm 2014 chắc không xảy ra. Ông nói, giá cao ở mức $80 một thùng cũng chỉ tạm thời, vào lúc mức cầu dầu hỏa sẽ giảm sút vì sự gia tăng sử dụng năng lượng một cách có hiệu quả và việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo. Theo nhận định của ông Neil Atkinson, một chuyên gia của IEA, thì sản lượng dầu của Hoa Kỳ tăng mạnh trong vài năm qua là một trong những yếu tố làm giá dầu hạ.
Trước đây không ai thấy được trong số những chuyện khác hiện tượng dầu đá phiến tại Mỹ xuất hiện. Và chúng ta từng dự kiến một thế giới rất khác biệt. Hiện chúng ta đang ở trong một thế giới mà mức sản xuất tăng trưởng rất mạnh.
Ông Atkinson nói, Hoa Kỳ bắt đầu xuất khẩu dầu, nhưng ít có ảnh hưởng đến thị trường thế giới vì số lượng dầu xuất khẩu của Mỹ tương đối nhỏ. Phúc trình thị trường của IEA cho thấy, vùng Trung Đông vẫn là nguồn dầu hỏa lớn nhất trên thế giới, và quyết định của những nước trong vùng này vẫn giữ mức sản xuất trong năm qua, góp phần làm giá dầu hạ. Ông Atkinson cũng nói là việc dỡ bỏ những chế tài đối với Iran sẽ cho phép quốc gia dầu hỏa ở Vịnh Ba Tư xuất khẩu nhiều hơn trong những năm tới.
Đi thăm các viện bảo tàng là một trong những cái thú không những đối với du khách mà còn đối với cư dân ở địa phương. Ngoài những viện bảo tàng nghệ thuật và nghệ thuật đương đại được cả thế giới biết đến, còn có hàng trăm, hàng ngàn viện bảo tàng đặc biệt khác đang thu hút sự chú ý và gợi lên óc tò mò của khách nhàn du muốn ghé vào xem qua khi có một vài giờ đồng hồ rảnh rỗi giữa hai chuyến du hành. Trong những viện bảo tàng thuộc loại kỳ dị của thế giới, có thể kể đến viện bảo tàng có các tác phẩm nghệ thuật xấu, được gọi là Bad Art Museum, viện bảo tàng nhà vệ sinh, Toilet Museum, viện bảo tàng chuối, Banana Museum, và viện bảo tàng dây kẽm gai, Barbed Wire Museum. và vô số các viện bảo tàng lạ lùng khác không thể nào kể ra hết. Trong mục đời sống văn hóa của VOA tuần này, mời quý vị cùng Hoài Hương khám phá một viện bảo tàng đang trong vòng hình thành, không kém phần kỳ dị, đó là Viện Bảo tàng Giác.
Trong các viện bảo tàng được xếp vào loại lập dị của thế giới, có viện bảo tàng các tác phẩm nghệ thuật xấu. Bad Art Museum được thành lập vào năm 1994 tại bang Massachusetts ở đông bắc nước Mỹ để trưng bày những tác phẩm nghệ thuật xấu tới nỗi không ai có thể làm ngơ. Hầu hết những bức tranh, ảnh này đều bị chính các nghệ sĩ sáng tác hoặc người sở hữu vứt vào sọt rác. Một cơ sở khác, Viện Bảo tàng Nhà vệ sinh quốc tế Sulab đã được một tổ chức phi chính phủ thành lập ở Ấn Độ để cung cấp các thông tin về lịch sử và sự tiến hóa của các nhà vệ sinh từ năm 2500 trước công nguyên cho tới nay. Thành phố New York là thành phố lớn nhất, đông dân nhất nước Mỹ và cũng là một thành phố đa văn hóa, đa sắc tộc và đầy tính sáng tạo. Các viện bảo tàng tại đây cũng phản ánh tính đa dạng đó. Sở vệ sinh thành phố New York hàng ngày thu nhập hơn 12.000 tấn rác và vật phế thải có thể tái chế biến. Trong nhiều thập niên qua, nhờ vào nỗ lực của một cá nhân duy nhất, quyết tâm thực hiện giấc mơ của mình, Sở vệ sinh New York đã thu thập được một bộ sưu tập những đồ vật phế thải, đủ nhiều để một ngày nào đó có thể thành lập một viện bảo tàng đặc biệt để trưng bày những hiện vật mà người chủ sở miêu tả là cả một gia tài vật phế thải, hiện đang được lưu trữ trong nhà chứa xe của Sở vệ sinh thành phố New York. Mới đây, thông tin viên Bernard Schussman của đài VOA đã đến thăm địa điểm này trên lầu 2 của một nhà chứa xe công cộng và tường trình như sau.
Up these winding steps to the second floor of the East Harlem Sanitation Garage, in every corner...
Bước lên những bậc thang vòng xoáy lên lầu 2 của nhà chứa xe của Sở vệ sinh khu đông Harlem, nhìn quanh, chúng ta sẽ thấy ở mỗi góc của tầng nhì rất nhiều hiện vật thuộc một bộ sưu tập rộng lớn những vật phế thải mà cư dân thành phố New York đã bỏ vào thùng rác hay thùng chứa vật phế thải để tái chế. Người chủ xướng dự án và cũng là người phụ trách trông coi bộ sưu tập cho Viện Bảo tàng Rác tương lai là ông Nelson Molina. Ông nói,
ở đây chúng ta thấy có nhiều bộ phim câm thời phim chưa có âm thanh. Chúng tôi tìm được cả mấy chiếu phim nữa, trong một thùng riêng. Thật là quý hóa.
Tòa nhà chứa xe không có vẻ gì là đặc biệt này. Có ít nhất là 4 bức tranh Mona Lisa, họa lại tác phẩm nổi tiếng của danh họa Leonardo da Vinci, vẽ một phụ nữ có nụ cười bí ẩn. Và bên cạnh đó là hàng ngàn bàn ghế giường tủ, ly tách cổ, nguyên một bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật Mỹ gốc châu Phi và nhiều hiện vật khác, kể cả nhiều tranh, ảnh và tấm bích chương được treo tươm tất trên những bức tường của nhà xe. Có cả hình một người đàn ông trên mặt trăng, một bộ sưu tập đầy đủ các vật trang trí mùa Giáng sinh, vân vân và vân vân. Nhưng ngoài những hiện vật linh tinh, còn có những vật trưng bày mang ý nghĩa đặc biệt. Ông Molina.
This is the Star of David that I was talking about. Senator Joseph Askin, in memory of 9/11, it says here, it's created from the steel of the World Trade Center.
Đây là một ngôi sao David bằng sắt, chế từ vật liệu tìm thấy trong những đống đổ nát của Trung tâm Thương mại Thế giới. Ngôi sao được chế tạo để tưởng niệm biến cố 11 tháng 9, khi những kẻ khủng bố tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York. Ngôi sao David đã được tìm thấy trong một thùng rác.
Một hiện vật hiếm hoi khác là một bộ cửa kính màu được tháo gỡ từ một ngôi nhà thờ cổ 120 năm tuổi mà ông Molina đã tìm thấy vứt bên lề đường. Nhà nhân chủng học Robin Nego nói toàn bộ sưu tập đã thu thập được cho tới nay hé lộ cho chúng ta thấy lối sống của người Mỹ. Bà Robin Nego nói,
part of the magic of this collection is how rich it is in detail about the contemporary past of our city, of New York, of American life.
Một phần của sự kỳ diệu của bộ sưu tập rác này là sự phong phú của những chi tiết về quá khứ gần đây của xã hội chúng ta, của thành phố New York, của lối sống Mỹ. Bộ sưu tập đưa chúng ta đi ngược dòng thời gian, trở lại nhiều thập kỷ. Nhưng mặt khác, cũng có những thứ phản ánh lối sống của người dân New York hiện nay. Hãy nhìn những vật trong bộ sưu tập rác dưới con mắt của các nhà khảo cổ đang nghiên cứu những vật cổ của các nền văn minh cổ đại. Chúng ta có thể biết được những khía cạnh, những chi tiết của đời sống của những người đã bỏ lại những món vật này. Tương tự như vậy, chúng ta có thể tìm hiểu lối sống của con người hiện đại bằng cách xem xét những vật phế thải hay rác mà các gia đình cư ngụ ở New York vứt ra bên vệ đường để được hốt đi.
Người chủ xướng dự án Viện Bảo tàng Rác ở thành phố New York, ông Molina bây giờ không còn đi nhặt rác nữa. Ông vừa về hưu và trở thành người trông nom giang sơn của ông với bộ sưu tập mà ông không bao giờ quên tới thăm nom ít nhất là 2 hay 3 lần mỗi tuần. Bộ sưu tập này, ông đã dành nhiều công sức trong nhiều thập niên để gom góp. Ông nói công sức ấy đã không đi đến đâu nếu không đi kèm theo một linh tính nhạy bén, khiến ông có thể cảm nhận được và đoán khá chính xác rằng có một vật gì đó có giá trị bên trong cái bao rác kia mà một cư dân thành phố New York đã vứt bỏ một cách không thương tiếc. Thưa quý thính giả, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Tết là dịp diễn ra nhiều lễ hội văn hóa và các sinh hoạt cộng đồng. Cũng là lúc trỗi dậy những điệp khúc buồn quen thuộc về sự xuống cấp của văn hóa Việt Nam với các lễ hội tranh giành hỗn loạn, tình trạng ẩu đả, cướp giật gia tăng. Văn hóa Việt Nam bị cho là đã xuống cấp trầm trọng, nhưng xuống cấp từ khi nào và làm cách nào để thay đổi? Có người nhận xét rằng dường như cách hành xử, cướp đoạt và tư duy chụp giật đang ăn sâu vào thói quen, tiềm thức của mọi người, bất kể giàu nghèo, và đang diễn ra trong mọi góc cạnh đời sống người Việt ngày nay, từ bệnh viện, trường học, chùa chiền, cho tới những nơi vui chơi, ăn uống sang trọng. Đạo đức, văn hóa ứng xử ngày càng tụt dốc tệ hại, vì dân trí thấp, vì thiếu giáo dục văn hóa hay vì môi trường sống xô đẩy. Mời các bạn cùng tạp chí Thanh Niên hôm nay tìm hiểu qua cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Nhã, nhà sử học, nhà sư phạm và cũng là một nhà nghiên cứu văn hóa truyền thống Việt Nam, sáng lập viên Quỹ Văn hóa Giáo dục Hãng Nguyên, Nguyễn Nhã.
Hiện giờ thì đang xuất cấp do nhiều cái nguyên nhân. Một trong cái nguyên nhân đó thì phải nói là cái giáo dục làm người đấy, người ta được tôn trọng. Giáo dục thì bây giờ chỉ lấy bằng thôi, chứ còn giáo dục làm người từ nhỏ đến lớn ấy, thì người ta không quan tâm lắm. Theo tôi cái đó là một trong nguyên nhân quan trọng nhất đấy.
Nhưng mà cũng có một số ý kiến cho rằng là ngoài cái việc thiếu giáo dục văn hóa đó thì cũng có một cái tuột dốc về dân trí, hay nói đúng hơn là dân trí thấp. Có nhiều người cũng cho là vì môi trường sống. Ý kiến của ông như thế nào?
Nếu là dân trí đó thì phải nói rằng là nông thôn của mình đó thì xưa đó dân trí đâu có cao. Hồi trước 45 đó hầu hết là mù chữ này. Nhưng mà cái người nông dân của Việt Nam đó, khi mà mù chữ như vậy đó, nhưng mà rất đàng hoàng, như là mẹ tôi chẳng hạn đó, mù chữ đó, xong bà đã dạy cho tôi rất nhiều điều khác bây giờ. Đấy cũng nói một vấn đề là cái cuộc sống đó, cái văn hóa sống đó, thì trong gia đình cũng như là trong xã hội, trong làng xóm nên nó thay đổi. Và chính thay đổi đó thì cái hay nhất thì mình bỏ đi, mất đi nhiều mà cái dở thì lại nhiều.
Ông nói tới sự thay đổi, mà thay đổi dẫn tới cái hay bị mất đi nhiều mà cái dở lại sinh sôi nảy nở nhiều. Phải chăng cái sự thay đổi đó là một cái sự thay đổi tiêu cực?
Dạ vâng, thì đúng như vậy, vì cái lối mà sống mới á, cái giới trẻ đó thì lại vòng ngoại, thì ít theo những cái gì truyền thống, coi thường tất cả những gì truyền thống. và cái đó là cái mà giỏi nhất đấy. Theo tôi đấy thì nếu mà những người nào mà sống trong thời chiến tranh đấy, kể cả miền Bắc đấy, lúc bây giờ là nghèo khó lắm đấy, nhưng mà cái tinh thần đấy nó không như bây giờ. Thì bây giờ đấy thì do nó vấn đề nó mất phương hướng rồi đấy, thì ra là từ trên thế giới cũng thế đó, thì mất phương hướng, bắt đầu từ văn hóa rồi.
Thế còn về yếu tố môi trường sống thì ông thấy thế nào ạ? À? Có người cho rằng là nâng cao giáo dục văn hóa mà cái môi trường sống xung quanh không được cải thiện. Sống giữa những người bon chen, chà đạp, chụp giật mà mình có được giáo dục văn hóa tốt cách mấy thì mình cũng không thể giữ được mình. Thì phải chăng cái yếu tố môi trường sống có sự ảnh hưởng rất là mạnh đối với văn hóa?
Vâng, tôi nghĩ rằng là cái gì nó cũng cái đa số đó, cái thiếu giáo dục đó mà tăng nhiều đó thì nó ảnh hưởng đến môi trường sống. Thì bây giờ cái đạo đức thì phải nói là nó đang xuống cấp. Nhưng mà rồi đến xe có lúc mà nó phục dựng lại hay là nó phát triển lại thôi, vì nó là quy luật của lịch sử mà.
Ông nhìn thấy cái sự phục hưng như ông mong mỏi đó có sớm không?
Khó mà có thể nói là cái tương lai nó làm sao. Nếu mà những người mà làm giáo dục đó mà bình tĩnh nhất chứ không có bó tay như hiện nay thì nó sẽ khác đi.
Như hồi nãy ông có dùng cái từ là mất phương hướng, một nền văn hóa mất phương hướng hay là một xã hội mất phương hướng, cho nên nó trở nên hỗn độn và thui chột. Cái lỗi này do đâu ạ?
Có người thì nói là đây là lỗi của hệ thống. Tuy nhiên bất cứ một cái thời kỳ nào trong lịch sử của Việt Nam đó thì chính quyền bao giờ cũng có vai trò quan trọng. Nhưng mà theo tôi biết thì mỗi người dân thì có trách nhiệm, từ già đến trẻ có trách nhiệm thì nó sẽ khác đi. Giáo dục nó sẽ có thể truyền thống tốt hơn, còn bây giờ thì nó không quan tâm đến vấn đề đó.
Ngoài cái cách quản lý của nhà nước hiện tại, cái đạo đức của mỗi người, cái ý thức của mỗi người cũng góp phần, thì mình thấy là những thời trước không thấy tệ như vậy. Phải chăng thời xã hội chủ nghĩa nó tạo ra những cái đặc điểm như thế cho người Việt thời hiện đại ngày nay?
Không thể nói là cái chủ nghĩa nào, chủ nghĩa kia nó có trách nhiệm. Thứ nhất là cái nhà cầm quyền có trách nhiệm, và những người mà trí thức cũng có trách nhiệm, tất cả các giới đều có trách nhiệm. Mà bây giờ tôi cảm nhận thấy rằng là không có trách nhiệm. Thế tới đấy là cái căn gốc của hệ thống. Cái gì cũng không phải là trách nhiệm của riêng mình, từ cá nhân cho đến cộng đồng.
Cái ý kiến hồi nãy đó là vì lập luận cho rằng trong một xã hội mà sự cướp đoạt lên ngôi cộng với cái sự mất niềm tin vào luật pháp thì mọi người phải tranh giành, phải chụp giật, phải đạp lên nhau để tồn tại, nếu không sẽ bị thua thiệt. Nếu xã hội nó không tạo ra những hoàn cảnh như thế, nếu cái thời đại nó không đưa ra những cái khốn khó như thế thì chắc con người sẽ tốt đẹp hơn, cư xử tử tế.
Vâng, tôi nghĩ là vậy đó. Mỗi thời nó một khác, đúng là một cái thời nó một khác. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nó cái căn bản, gọi là những căn bản để mà giữ được đấy, thì bây giờ mình mất căn bản, nó mất cái căn bản của truyền thống.
Xuất phát điểm của nó từ đâu ạ? Có từ bao giờ trong xã hội Việt Nam ạ?
Trước cái thời kỳ đổi mới chẳng hạn, hay là trước cái thời kỳ chiến tranh chẳng hạn, thì đến hiện nay nó hoàn toàn khác. Từ khi mà trong chiến tranh ấy, thì người ta tập trung vào vấn đề đấu tranh và hy sinh ấy. Còn bây giờ thì người ta lo hưởng thụ mà.
Yeah.
Còn cái thời chiến tranh thì tôi vẫn nghĩ về đạo đức hay là về các mặt khác, nó khác hiện nay nhiều lắm, cả miền Nam cũng như miền Bắc.
Để giải thích, để trả lời cho câu hỏi là tại sao dân ta phát triển nhưng không chịu tiến hóa, thì nhà nghiên cứu Nguyễn Nhã có câu trả lời như thế nào?
Vấn đề là từ văn hóa giáo dục thôi. Ở hiện nay người ta ít quan tâm đến đó cho nên nó hỏng, tức là nó lùi nhiều mặt.
Thế thì làm thế nào để có thể giải quyết được vấn đề ạ?
Người mà cái chính quyền hay là người có chức có quyền hay là những người mà có trách nhiệm phải làm gương thôi. Tức là phải có người làm gương. Hiện nay thì ít quá. Nhưng người làm gương ở trong giáo dục hay là ngay cả trong chính quyền ít quá. Nó nhiều lên thì nó khác đi. Mà theo tôi thì đến lúc nào đó thì cũng cùng tắc biến. Khi mà nó tới tận cùng rồi thì nó phải biến thôi.
Nhưng mà liệu có nên để chờ cho tới khi nó tận cùng thì nó sẽ biến đổi hay không?
Không, thì lịch sử làm sao biết được. Và vấn đề hiện nay là vấn đề giáo dục. Nếu mà nhà nước hay là tất cả những giới mà về giáo dục quan tâm đến cái đó thì nó sẽ khác.
Những người quản lý, những người hữu trách thì họ có ý kiến đổ lỗi cho là do đây là một cái hệ quả từ quá trình chuyển sang kinh tế thị trường. Với nền kinh tế thị trường bon chen cạnh tranh chụp giật thì tạo ra cái môi trường xã hội nó như thế.
Hiện nay hầu hết các nước đều có kinh tế thị trường, nhưng mà nước nọ nước kia thì như thế nào thì mọi người biết rồi.
Nhưng mà họ nói rằng do cái đặc điểm, cái xuất phát điểm của Việt Nam nó ở cái mức thấp, rồi trước đây nó bị kìm nén bởi sự khó khăn thiếu thốn, cho nên bây giờ bung ra bật ra thì bắt đầu thể hiện cái sự là chưa kịp hãm phanh. Tới khi nào phát triển hơn, cuộc sống sung túc đầy đủ hơn, con người ý thức hơn thì nó sẽ kéo theo cái văn minh, nó cũng được đẩy cao hơn.
Theo tôi thì không hẳn vậy. Có thể là học hành thì bằng nọ bằng kia, là giàu có hoặc là gì thế. Nhưng mà người dân thì cái đời sống đạo đức thì người ta không quan tâm cái gì nên càng xuống cấp.
Mình nói giáo dục phải cải thiện, nhưng mà nó cũng hơi chung chung. Cải thiện như thế nào ạ? Cái môi trường sư phạm từ cấp nhỏ vẫn giáo dục ý thức công dân cho tới cấp đại học đó chứ ạ?
Tôi đã từng lo giáo dục nhiều thời rồi, tôi biết mà. Hiện nay người ta quan tâm đến điểm số, đến thành tích thi đua, không có thực chất. Và chính cái đó thì nó đưa tới những cái hậu quả hiện nay.
Tức là giáo dục con người cái ý thức, tôn trọng sự thật.
Dạ, bây giờ chỉ cần hai điều. Một là không được nói dối, bởi vì nếu mà nói gian dối thì chất lượng không cao. Khi làm ăn sản xuất cũng vậy đó, mà nếu mà gian dối là chất lượng kém. Thì bây giờ giáo dục phải làm sao mà không được nói dối nữa. Thứ hai là về cách xử sự với nhau đó, tử tế đó. Thì bây giờ hai cái điều đó thì nó còn đang thiếu. Thì cần thay đổi hai điều đó thôi thì cái xã hội, và tôi cũng đã nói rất nhiều người thì còn khó quá.
Mà cái khó đó nó nằm ở đâu ạ? Nằm ở phía nhà quản lý hay là nằm ở phía người dân?
Bây giờ thì nếu mà mình có một cái hệ thống chính trị mà rất minh bạch, chân thật thì chất lượng nó sẽ cao thôi. Còn đó mà dối thì làm sao chất lượng để lỡ hệ thống.
Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Nhã rất là nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Phương Nguyễn ở Việt Nam hỏi như sau. Tôi xin hỏi về hội chứng phòng kín. Năm nay tôi ngoài 40 tuổi. Kể từ lúc còn nhỏ đến nay, cứ mỗi lần đi xe, dù là đi xe nhỏ, xe buýt hay xe lửa, là tôi đều bị khó chịu, đôi lúc mặt mày tái dợt, chóng mặt, nôn mửa. Khi vào những nơi chật chội như là thang máy hay kho chứa đồ đạc, tôi cũng bị khó chịu như vậy. Trước đây tôi vẫn tự nói là mình bị say xe. Gần đây có người nói tôi bị hội chứng phòng kín hay là dị ứng với không gian hẹp. Xin bác sĩ giải thích cho về hội chứng này. Xin chân thành cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi của vị thính giả hỏi về hội chứng phòng kín. Thính giả gọi là hội chứng phòng kín, nhưng mà tôi xin gọi ở đây là cái bệnh sờ chỗ vây kín, theo như một số tài liệu y khoa của Việt Nam. Thì cái danh từ y học trong tiếng Anh của cái hội chứng mà chúng ta bàn hôm nay là người ta gọi là claustrophobia. Claustrophobia nó được định nghĩa như là một cái sự sợ hãi bất bình thường, và nó dai dẳng đối với những cái không gian đóng hoặc là sợ bị nhốt lại, là ví dụ như trong thang máy, trong hầm hay là trong bất kỳ không gian giới hạn nào khác. Thì chúng ta thấy trong cái định nghĩa này thì chúng ta để ý có hai cái thành phần quan trọng. Thứ nhất là cái nỗi sợ, mà cái nỗi sợ này nó là bất bình thường và sợ không có lý do chính đáng. Từ tiếng Anh người ta gọi là irrational fear. Và nó là dai dẳng, chứ không có phải là ví dụ như ai cũng có sợ cái đó, và thứ nhì nữa là khi thì sợ, khi thì không. Cái này nó là không lý do chính đáng và nó là bất bình thường và nó dai dẳng. Điểm thứ hai là họ sợ gì? Họ sợ cái không gian nó bị giới hạn, nó những cái chỗ chật chội, khép kín, và cái sự chật chội và khép kín có thể là do cái sự hiện diện của đám đông chung quanh, chứ không có cần phải là vì có những cái bức tường ở chung quanh mà là có cái sự khép kín đó. Thì chúng ta qua để cho nó dễ hiểu và dễ nhớ và cũng cho nó thú vị thì chúng ta có thể bàn tới cái gốc của cái chữ claustrophobia. Thì trong cái tiếng Latin nó có cái chữ claudere là đóng lại. Thì từ đó ví dụ như nếu mà chúng ta dùng tiếng Anh thì có cái động từ là to close. Close có nghĩa là đóng lại, giống như là cái cửa tiệm đóng thì người ta để là closed. Thì cái từ close hay là trong nhà ở bên Mỹ nó có những cái tủ ở trong vách đóng kín để giấu mình cất mấy cái đồ vật nhìn cho nó gọn gàng, thì cái đó cũng gọi là cái closet. Đó là cái gốc cái chữ đó có nghĩa là đóng lại. Và cái danh từ claustrum là từ Latin nó cũng có nghĩa là một cái chỗ đóng kín, chỗ bít bùng. Thì cộng vào đó thì chúng ta thấy có cái phần trong cái từ đó nó có cái chữ phobia. Phobia viết là P-H-O-B-I-A. Thế đây là một cái từ nó có nghĩa là cái gốc, nó cái căn nó có nghĩa là sợ. Và ngày xưa thì ở Việt Nam tôi nhớ là những vị bác sĩ ở Việt Nam, giáo sư ở Việt Nam thì khi mà dịch ra tiếng Việt Nam thì gọi là khủng mà không có gọi là sợ, là vì trong cái sợ này nó có cái vấn đề bất bình thường và nó có cái cường độ nó cao, thành người ta gọi là khủng. Thì hiện nay thì tôi thấy ở Việt Nam dịch là bệnh sợ chỗ vây kín, hay là như vị thính giả nêu ở đây là hội chứng phòng kín, thì nghe cũng hay, hay là dị ứng với không gian hẹp thì nghe nó có vẻ như là nó lãng mạn hơn nữa. Thì thật ra nếu vào một cái nơi chật hẹp, đóng kín thì hầu như không ai thích hay là ai thấy thoải mái cả. Là vì vậy mà hiện nay ở trong tiếng Anh thông thường người ta cũng dùng cái chữ claustrophobia này. Ngoài cái vấn đề bệnh lý thì người ta hay dùng cái tính từ là claustrophobic để mô tả một cái cảm giác là sợ hãi vì chúng ta đang ở một cái nơi chật chội hay là đông người, hoặc là nơi có vẻ như là khó thoát ra được một cách nhanh chóng. Hay là người ta cũng dùng cái từ claustrophobic để chỉ những cái nơi nó làm cho mình sợ hay là không thoải mái vì nó nhỏ, nó chật hoặc khó thoát ra một cách nhanh chóng. Là ví dụ như có nhiều người mọi khía cạnh khác đều bình thường nhưng mà người ta rất là sợ khi người ta phải vào cái máy để chụp hình cộng hưởng từ trường là MRI hay là CT scan vì họ phải nằm khá lâu trong một cái ống chật chội, mặc dù là trong đó người ta có để cái video cho bạn nhìn cho mình xem. Nhưng mà họ sợ và người ta gọi là cái MRI là CT claustrophobia. Và vì vậy để mà đáp ứng cho nhu cầu của những người này thì bên Mỹ hiện giờ người ta dùng những cái máy MRI mở, gọi là open MRI, cho phép có thể đứng ngồi hay là cử động trong một số trường hợp và làm cho bệnh nhân không có cảm thấy ngộp. Ngoài cái thuận tiện là những cái máy này họ giúp cho cái người bác sĩ về quang tuyến họ nghiên cứu về những cái cử động của bệnh nhân. Bây giờ nói về dịch học của cái claustrophobia thì tùy theo thống kê có nơi thì nói chừng 5% nhưng mà nói chung có chừng 10% và có thể nhiều hơn. Có nơi nói đến 37% là cái dân số là có thể là đã mang cái chứng này, có nghĩa là rất nhiều người. Và đại đa số bệnh nhân thì đây chỉ là những cái dấu hiệu nhẹ và người ta cũng không có tìm đi cách chữa bệnh những cái triệu chứng đó. Bàn thêm về những cái triệu chứng của cái người bị claustrophobia, thì bệnh nhân họ hoảng sợ lúc ở một cái nơi, hay là nhiều khi chỉ cần nghĩ đến một cái nơi chật, bít kín hay là đông người, là họ thấy hụt hơi, họ thấy ngộp và họ thấy distress, là họ thấy không có yên an toàn, họ thấy bất an. Và những cái triệu chứng có thể kèm theo như là nhức đầu, chóng mặt, thở nhanh, toát mồ hôi, tim đập mạnh, tim đập nhanh, miệng khô, tay chân run rẩy, có người thì áp huyết lên cao, đau bụng, buồn nôn, có người thì cảm thấy cần phải muốn đi cầu ngay, hay là có người bị như là chúng ta gọi là cái panic attack, là một cái cơn khủng hoảng và có thể họ mất phương hướng. Thì có những cái triệu chứng mà thông thường chúng ta không có thể không có để ý, nhưng mà nếu mà chúng ta ý thức thì những cái người đó họ có những cái dấu hiệu nhẹ như sau. Là ví dụ như họ vừa trong vô trong một cái phòng là họ đã tìm xem cái đường thoát hiểm ở đâu. Cái bảng exit nó nằm cái chỗ nào là họ coi, họ sẽ bắt đầu nghĩ tới cái chuyện là phải chạy trốn. Hay là họ vào một cái phòng họp, mặc dù là cái phòng rộng lớn, có nhiều người ở trong đó, thì họ luôn luôn họ kiếm cái chỗ ngồi gần cái cửa ra vào. Họ lái xe thì có thể họ tránh đi những cái xa lộ đông xe, hay là xe lúc cái đường giờ rush hour đông xe thì họ cảm thấy xung quanh họ bít bùng, họ không chịu được. Hay là họ tránh đi thang máy, mặc dù là có thể đi bộ 5-6 tầng, mấy tầng mới lên được và mệt hơn. Và họ có thể hoảng sợ lúc mà người ta đóng cái cửa xe bus hay là đóng một cái cửa phòng mà họ ngồi trong đó. Họ có thể là ví dụ khi đi vô một cái building nó có những cái cánh cửa nó xoay từng cái ngăn mình đi vào thì cái cửa nó đẩy đi, họ không có dám vào nơi đó. Họ là đi rửa xe bằng máy thì mình ngồi trong xe xung quanh nước nó chảy xuống thì có nhiều người họ sợ họ không dám đi. Và họ một số người thì sợ đi máy bay, hay là khi mà lên máy bay rồi thì họ sợ vào phòng vệ sinh ở trên máy bay là vì nó nhỏ quá. Hay là họ đi mua áo quần thì họ không có dám vào cái phòng thử áo quần. Hay là đi xe lửa thì khi mà xe lửa mà đi vào hầm thì họ rất sợ. Thì những cái nguyên nhân thì có thể là một số người lúc mà họ còn là một cái đứa trẻ thì họ từng, ví dụ như một số nít nó bị họ té xuống giếng hay là té xuống sông, hay là họ bị ngộp, hay là suýt chết đuối, hay là trong lúc đi chơi với cha mẹ họ bị lạc trong một cái hoàn cảnh nào đó trong đám đông, hay là ví dụ những đứa bé nó đi trốn tìm, chơi trốn tìm rồi nó ở trốn một cái chỗ nào mà kỳ quá thì người ta không có tìm thấy nó đã từng bị những cái trải nghiệm như vậy, một cái kinh nghiệm như vậy lúc nó còn bé. Hoặc là trong gia đình của nó có những cái người có những cái hành vi như vậy và nó bắt chước một cách vô ý thức cái hành vi của những cái người lớn, cha mẹ hay anh em trong gia đình. Một cái nghiên cứu y học cho thấy những cái người mà bị cái bệnh rối loạn, hoảng sợ, bệnh panic disorder nó khác cái claustrophobia, nhưng mà cái người mà bị claustrophobia họ có thể sanh ra cái panic disorder lúc mà họ ở trong một cái nơi chật chội. Thì trong những cái người mà bị panic disorder thì người ta thấy một cái bộ phận ở trong cái bộ óc của họ là gọi là cái amygdala, là một cái bộ phận tế bào thần kinh nó nằm ở dưới đáy của não. Mà cái bộ phận này nó phụ trách về những cái sự lo âu, về cái sự sợ hãi của cái tinh thần của người ta. Thì cái bộ phận này ở những cái người mà đó thì nó nhỏ hơn là những cái người bình thường. Ngoài ra còn có một số khảo cứu cho thấy một cái số người họ bị claustrophobia là họ có một cái gene, họ có một cái di thể bất bình thường ở trong cái chromosome số 4 của họ. Và trong một số trường hợp thì người ta nghĩ là cái bệnh claustrophobia này nó đã được gắn liền ở trong cái di thể của mình, ở trong cái bộ di truyền của mình. Do những cái di thể mà nó từ đời này qua đời khác, vì trong quá khứ rất là xa, chẳng hạn thì tổ tiên chúng ta đã thích ứng với một cái số tình huống sinh hoạt nào đó. Ví dụ người ta thời đó thì người ta có lý do để sợ những cái hang núi chật hẹp hay là những cái lỗ ở dưới đất có thể té dưới đó ngộp và chết. Thì tuy rằng hiện nay trong cái xã hội văn minh của chúng ta thì những cái đe dọa đó nó không có còn tồn tại nữa. Thì do đó theo cái giả thuyết này thì cái giả thuyết này nó gọi là prepare phobia, thì tôi tạm dịch là nó sẵn sàng để biết sợ. Cái bộ óc của chúng ta nó được chuẩn bị, nó sẵn sàng để biết sợ. Thì cái bộ óc của chúng ta nó được cái lập trình, có được program sẵn mà để chúng ta học biết sợ một cái cách vô ý thức, một cái cách nhanh chóng những cái tình huống mà có thể gây nên ngộp thở, chết đuối hay là tù hàm mà nó đã từng xảy ra trong cái quá khứ rất xa của loài người. Thì đó là một cái điểm thú vị để chúng ta bàn thôi. Và bây giờ chúng ta nói đến trị liệu. Thì cái trị liệu nó có, trước hết là nó có vấn đề trị liệu pháp bằng hành vi và bằng cái tri thức, có nghĩa là cognitive behavioral therapy. Therapy là trị liệu, cognitive là mình tìm hiểu, mình học hỏi bằng tri thức, và behavioral là mình trị liệu trên cái hành vi, cái cách đối xử của mình. Viết tắt là CBT. CBT thì giúp cho cái bệnh nhân hiểu là những cái nơi chốn gây sợ ở trong tâm tư của họ thật ra nó không có phải nguy hiểm hay là nó đe dọa trong cái hiện tình hiện nay. Ví dụ như là cái người trị liệu, cái người therapist, người tâm lý học, tâm lý gia có thể là giáo dục, giải thích cho bệnh nhân hiểu nguyên nhân của cái nỗi lo sợ của cái người bệnh. Và họ tập cho bản thân người bệnh từ từ làm quen với những cái chỗ mà họ sợ, những cái chỗ chật chội, những cái chỗ bít bùng, và đồng thời giúp cho họ kiểm soát những cái phản ứng do sợ sệt và lo âu gây ra. Ví dụ như giải thích cho họ và nâng đỡ cho họ để họ kiểm soát những cái phản ứng như là lạnh tay, lạnh chân, hay là tim đập nhanh, đập mạnh, hay là thở nhanh quá xịu, vân vân. Và cái đó thì trong tiếng Anh người ta gọi là exposure treatment, có nghĩa là chữa bệnh bằng cho cái người bệnh họ được phơi nhiễm với lại những cái yếu tố làm cho họ sợ. Một điểm thứ hai mà chúng ta cũng nên nhắc ở đây là một những cái nhà khảo cứu ở Karolinska Institute, một cái viện khảo cứu ở Thụy Điển, Sweden. Họ cũng đã từng chứng minh rằng là không những là ví dụ bản thân của cái người đó phải được phơi nhiễm bởi tiếp xúc với lại những cái họ làm sợ, mà trong một số trường hợp người ta thấy rằng nếu mà cho cái người bệnh nhìn thôi, những cái người khác đối phó một cách an toàn với những vật mà họ sợ thì cũng có thể chữa được cái chứng bệnh này. Có nghĩa là ví dụ như mình xem đi phim hay là coi trên YouTube những cái hoàn cảnh mình sợ mà mình cứ thấy nhìn hoài, mình tập cho quen, thì có thể là mình cũng là có thể bớt được cái triệu chứng đó đi. Và trong những cái trường hợp này thì cũng nên lặp đi lặp lại cái loại làm quen này, nghĩa là cái exposure này, mình cứ lặp đi lặp lại, chứ không một thời gian thì mình bị ở như cũ. Một cái điểm nữa là một số nơi người ta đã thử dùng cái virtual reality, là cái không gian ảo. Bây giờ với những cái máy tính điện tử, người ta có làm cho cái người bệnh có thể sờ được, có thể nhìn những cái sự vật ba chiều. Thì người ta có một số nơi người ta thí nghiệm, người ta làm cho cái người bệnh nhân claustrophobia làm quen với những cái đồ vật hay những cái tình huống mà mình sợ bằng cách tiếp cận chúng qua cái không gian ảo đó. Ví dụ như là những cái người người ta sợ lên máy bay, claustrophobic, người ta lên máy bay, thì có thể làm không gian ảo cho người ta cái trải nghiệm ngồi ở trong cái chiếc máy bay như thế nào và lần lần rồi người ta quen đi. Và điểm khác là một số bác sĩ thì nếu cần thiết có thể dùng thuốc men, dùng một số thuốc an thần để giúp bệnh nhân bớt lo âu, chống đối trầm cảm, vì một số người này bị cái chứng claustrophobia là họ bị bệnh cái chứng anxiety là lo âu và họ bị trầm cảm. Và người ta có thể dùng một cái số loại thuốc gọi là beta blocker. Những cái thuốc này làm cho những cái người hay hồi hộp hay là tim họ đập quá nhanh và mạnh lúc họ sợ sệt căng thẳng. Thì trong lúc cái người bệnh họ tập tiếp xúc với lại những cái điều mà họ làm sợ, thì những cái thuốc này có thể làm cho họ kiểm soát được một những cái số triệu chứng mà họ bình thường nếu mà không có thuốc thì họ kiểm soát không có được. Và ngoài ra những cái kỹ thuật khác mà chúng ta có cũng khá nhiều ở Việt Nam, như là thư giãn hay là ngồi thiền hay là kiểm soát hơi thở hay là đọc kinh hay là cầu nguyện, thì cũng có thể giúp cho bệnh nhân bớt sợ sệt và lo âu và tự chủ hơn. Và tôi xin chúc bệnh nhân và thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những tổ chức của Tanzania làm việc trong lĩnh vực nước đã cùng những thành viên của cộng đồng phát triển ở Dar es Salaam vào cuối tháng 1 đánh dấu việc hoàn tất thành công chương trình vệ sinh nước và hệ thống vệ sinh nước tích hợp Tanzania, gọi tắt là iWash, cung cấp nước cho hơn 200.000 người Tanzania và giúp 40.000 người khác tiếp cận được hệ thống vệ sinh được cải thiện trong trường học và nhà ở. Ngoài ra, hơn 250.000 người đã học về vệ sinh và hệ thống vệ sinh nhờ iWash. Chương trình này được thực thi bởi Liên đoàn Nước Toàn cầu vì sự bền vững. Sau 6 năm làm việc để cải thiện sức khỏe và khả năng phục hồi kinh tế của một số cộng đồng dân cư thành thị nhỏ và nông thôn nghèo nhất của Tanzania, iWash sắp sửa khép lại trong tháng này. Chương trình hỗ trợ nguồn nước bền vững theo định hướng của thị trường, hệ thống vệ sinh và những dịch vụ vệ sinh, trong khi cũng hỗ trợ việc quản lý những tài nguyên nước một cách bền vững. Làm việc với những đối tác thực thi tại địa phương, iWash đã mở rộng sự tiếp cận đối với những dịch vụ này ở một số cộng đồng ít được phục vụ nhất ở các vùng Morogoro, Jombe và Iringa. iWash đã trang bị kiến thức cho người dân Tanzania để củng cố những tiến bộ đạt được qua thời gian, đào tạo hơn 1.000 người trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước và hỗ trợ 32 nghiên cứu sinh người Tanzania theo học sau đại học trong lĩnh vực tài nguyên nước. Chương trình cũng đã làm việc chặt chẽ với Bộ Nước và Tưới Tiêu và Văn phòng Nước lưu vực Wamiruvu để cải thiện việc quản lý những tài nguyên nước và lưu vực sông một cách bền vững. Tôi tự hào nói rằng lưu vực Wamiruvu được hưởng lợi từ chương trình IWASH. Bây giờ chúng tôi có một cơ sở tốt. Prasekda Kalugendo, trưởng văn phòng nước lưu vực Wamiruvu cho biết, chúng tôi có nhiều thách thức phía trước, nhưng chương trình này đã giúp chúng tôi phát triển những công cụ và những phương thức quản lý nguồn tài nguyên nước tích hợp. Sự hỗ trợ của IWASH cho phép hoàn thành báo cáo thẩm định dòng chảy môi trường và nghiên cứu cửa sông, được thực hiện cho các sông Wami và sông Ruvu. Dự án cũng đào tạo và huy động 22 thực thể thuộc khu vực tư nhân ở địa phương, thực hiện khoan chi phí thấp khắp Tanzania. Tiếp cận với nước là điều thiết yếu. Gilbert Kajuna, phó trưởng nhóm quản lý tài nguyên thiên nhiên cho Tanzania của cơ quan USAID, nói, USAID tự hào làm việc trong mối quan hệ đối tác với chính phủ Tanzania, những tổ chức phi chính phủ địa phương, khu vực tư nhân và những trường đại học để giúp hơn 3.700 hộ gia đình sử dụng nước có hiệu quả.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Trong lúc nhiều người Syria đang tận hưởng tình hình tương đối yên tĩnh của cuộc ngừng bắn, sự yên lặng đã bị phá vỡ bởi nhiều cuộc không kích hôm Chủ nhật sau khi thỏa thuận chấm dứt thù nghịch có hiệu lực. Một đài quan sát có trụ sở ở Anh nói rằng ít nhất 6 làng xã bị các cuộc không kích nhắm mục tiêu. Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng không xác định được chiến đấu cơ của ai cũng như liệu các khu vực bị oanh kích có thuộc thỏa thuận ngừng bắn hay không. Thỏa thuận ngừng bắn không áp dụng đối với các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo và mặt trận Al-Nusra liên kết với Al-Qaeda. Thỏa thuận ngừng bắn Syria mang lại một sự yên tĩnh trên phần lớn Syria lần đầu tiên sau nhiều năm. Ít nhất 24 người chết hôm Chủ nhật trong hai vụ nổ bom tại một khu chợ ở Sadr, thành phố nằm trong vùng phụ cận của thủ đô Baghdad. Hai vụ nổ phá sập một khu chợ bán điện thoại di động có đông người tại khu ngoại ô phía đông bắc của thủ đô, nơi có nhiều người theo phái Hồi giáo Shia. Khu vực này thường xuyên xảy ra bạo động giáo phái trong thập niên qua với hàng trăm người bị giết hại trong các vụ đánh bom. Gần đây nhất, một vụ tấn công bằng bom gài trong xe tải hồi tháng 8 đã giết chết gần 80 người tại một khu chợ khác. Các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo lên tiếng nhận đã thực hiện vụ tấn công đó. Hai vụ nổ tại thành phố Sadr hôm Chủ nhật xảy ra sau khi các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo bất ngờ tấn công Abu Ghraib, thành phố nằm ngay phía tây của thủ đô Baghdad. Những người đánh bom tự sát và các phần tử vũ trang đi trên một chiếc xe tải nhỏ tấn công thành phố. Đây là một trong những vụ tấn công lớn nhất của nhà nước Hồi giáo trong mấy tháng qua. Các giới chức người Kurd làm việc với liên quân do Mỹ lãnh đạo để xác minh có phải phiến quân nhà nước Hồi giáo tấn công các chiến binh người Kurd bằng vũ khí hóa học ở khu vực Sinjar thuộc miền Bắc Iraq hay không. Hàng chục chiến binh người Kurd và thường dân nói rằng họ buồn nôn và ói mửa sau khi những quả rocket tự chế bắn vào khu vực. Hội đồng An ninh khu vực Kurdistan viết trên Twitter rằng họ đang điều tra vụ tấn công hôm 25 tháng 2. Nếu được xác nhận theo giới hữu trách Kurdistan thì đây là một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học lần thứ 8 nhắm vào các lực lượng của họ. Những người theo chủ trương cải cách hình như giành được thắng lợi lớn trong lúc Iran tiếp tục kiểm phiếu của cuộc bầu cử quốc hội trong ngày hôm nay Chủ nhật. Kết quả của đa số các cuộc đua theo dự trù sẽ có vào ngày thứ hai. Kết quả một phần cho thấy đa số phiếu được bầu cho những người theo chủ trương cải cách và ôn hòa muốn hợp tác với phương Tây. Tổng thống Hassan Rouhani và cựu Tổng thống Abba Hashemi Rafsanjani cũng đang dẫn đầu cuộc đua giành ghế thành viên trong hội đồng lãnh đạo. Cơ quan quyền lực giám sát công việc của lãnh tụ tối cao, người có quyết định tối hậu về chính sách đối ngoại của Iran và có thể chọn lãnh tụ tối cao kế vị.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.